Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn Pháp Perry nhé. Ở phần trước, Elliot đã hiểu rõ và không còn hoang mang về những vết thương trên người cậu. Nhưng ngay sau đó, bà Lu lại thông báo một tin mới rằng Elliot là người duy nhất có thể cứu được ba và cậu phải nhanh chóng hành động, nếu không bà sẽ gặp nguy hiểm. Bà Lu đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khiến bà bị trục xuất khỏi mộng giới. Nếu bà tiếp tục sử dụng chiếc đồng hồ cát để đến Oniria, dù chỉ thêm một lần, bà sẽ chết. Do đó mọi việc đành trông đợi vào Elliot. Cậu phải đến gặp vua cát, người đàn ông quyền lực, bất tử, có thể đọc được tâm hồn và bảo đảm sự hòa hợp của Oniria từ xưa tới nay. Để gặp được vua cát, Elliot cần đến một trong những trạm tiếp đón tại Oniria và đặt một cái hẹn với ông. Elliot đã được trang bị đầy đủ kiến thức để bắt đầu hành trình giải cứu người ba đang nằm trên giường bệnh của mình. Chuyến đi tới của cậu thế nào? Ngay bây giờ, phát thanh viên Như Ngọc sẽ gửi đến các em diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn người Pháp Perry nhé!
Trên nguyên tắc, chẳng có lý do gì để ác mộng tấn công cháu, nhất là khi cháu cho nó biết mình là mộng chủ. Các ác mộng ưa tấn công mộng khách và không động đến mộng chủ. Nói vậy chứ, chúng cũng có thể vô tình làm cháu bị thương. Ngoài ra, cháu phải cảnh giác đề phòng các mộng khách, vì họ rất khó lường và có thể gây tai họa. Nếu cháu bị tấn công, dù là từ phía một ác mộng hay một mộng khách, cháu có thể tự vệ theo đúng cách mà hồi nhỏ cháu từng sử dụng để chống lại nguy hiểm. Tức là cháu phải nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một vũ khí hoặc bất kỳ đồ đạc nào hữu dụng để tự bảo vệ, và mọi thứ cháu hình dung trong đầu sẽ hiện hình. Phải vậy không bà? Phải, cháu có thể tạo ra gần như mọi thứ cháu muốn. Bà có chắc không? Trong giấc mơ đêm qua, cháu chẳng làm được gì, chỉ biết gồng mình chịu đựng từ đầu tới cuối thôi. Bởi vì cháu không biết mình là một mộng chủ. Cháu cứ tưởng mình chỉ là mộng khách và hành xử như vậy. Nhưng lần tới, cháu sẽ thấy chỉ cần cháu nhắm mắt lại, tập trung và hình dung ra một món đồ bất kỳ, nó sẽ lập tức xuất hiện ngay. Rất đơn giản. Chẳng hạn như nếu cháu khát, hãy nhắm mắt lại, hình dung ra một ly nước trong tay mình. Thế là tách một cái, nó sẽ xuất hiện. Nếu cháu muốn bơi lội, chỉ cần hình dung mình đang ở trên một bãi biển. Khi mở mắt, cháu sẽ ở đó. Thật kỳ diệu, Elliot hào hứng. Có thể nói như vậy. Thật ra đây chỉ là vấn đề tập trung và tưởng tượng. Bà tin chắc cháu sẽ làm được điều đó ạ? Elliot kinh ngạc. Dĩ nhiên rồi. Bà Lu trấn an cậu bé. Cháu đã trải qua cả quá trình tập luyện với các đồ vật, rồi cháu sẽ nhanh chóng học được điều tương tự với các địa điểm. Còn các sinh vật lại là chuyện khác, chúng phức tạp hơn nhiều. Mộng khách có thể tạo ra chúng một cách dễ dàng vì họ không nhận biết được sự khó khăn và không bị ý thức kiềm chế. Còn đối với mộng chủ thì khác, hầu hết mộng chủ không thể tạo ra được một sinh vật sống. Tuy vậy, căn cứ trên năng lực vẽ và tưởng tượng của cháu, bà nghĩ cháu sẽ làm được. Nhưng không phải ngay lúc này, vì cháu sẽ cần phải tập luyện nhiều hơn. Thật không thể tin nổi, Elliot nói mắt long lanh. Phải, việc mình có thể tạo ra mọi thứ mình tưởng tượng mang lại một cảm giác rất ngây ngất. Bà Lu công nhận, nhưng thứ quan trọng nhất chính là các địa điểm, vì nó có thể cứu mạng cháu. Thế ạ? Đúng vậy, nếu cháu rơi vào tình huống khó khăn, không thể tự bảo vệ mình, việc duy nhất cháu có thể làm là nhắm mắt lại, hình dung trong đầu một địa điểm nào đó và cháu sẽ lập tức có mặt ở đấy. Nếu địa điểm đó đã tồn tại ở Oniria, cháu sẽ đi đến đó trong chớp mắt. Nếu địa điểm chưa tồn tại, trí tưởng tượng của cháu sẽ tạo ra nó. Chúng ta gọi đó là khả năng nhảy chỗ. Nó có thể thành công với cả những địa điểm mà cháu chưa từng đến. Chỉ cần một mô tả chi tiết hoặc tốt hơn là một tấm ảnh của địa điểm mình muốn là cháu có thể tới đó. Hồi đó, khả năng này đã cho phép bà nhiều lần thoát hiểm. Cháu phải làm sao biến nó thành một phản xạ đối với mình. Khoan đã bà ơi, Elliot nói, nếu cháu có thể nhảy chỗ thì cháu đâu cần đến trạm tiếp đón nữa. Chỉ cần nghĩ đến vua cát là cháu sẽ xuất hiện ở bên cạnh ông ta thôi. Không đâu, Elliot à. Bà Lu nói, nhảy chỗ chỉ có hiệu quả với các địa điểm. Nó không thể áp dụng được với các sinh vật hoặc đồ vật. Nhưng bà đã nói nếu cháu đi ngủ với suy nghĩ về con báo trong đầu là cháu sẽ xuất hiện ngay cạnh đó mà. Đúng, thời điểm chúng ta chìm vào giấc ngủ là một ngoại lệ. Nhưng di chuyển đến bên cạnh một người nào đó vẫn phức tạp hơn nhiều so với việc đến một địa điểm hoặc đến bên cạnh một đồ vật. Những lời miêu tả hoặc hình chụp không đủ để hình dung ra một nhân vật nào đó một cách chính xác, vì còn giọng nói, tác phong, tất cả những thứ chỉ thuộc về ông ta và giữ vai trò căn bản trong việc nhận dạng một con người. Hiển nhiên là để đi tới chỗ của ai đó, bắt buộc cháu phải gặp người ta rồi. Nói tóm lại, để gặp được vua cát, cháu phải nhờ đến các trạm tiếp đón. Thôi được rồi, cháu đồng ý, cháu hiểu rồi. Elliot nói với giọng hơi thất vọng vì khả năng của mộng chủ không phải không có giới hạn. Cháu sẽ đi ngủ và nghĩ tới một nơi dễ chịu để tránh ác mộng. Sau đó cháu sẽ hỏi đường tới trạm tiếp đón gần nhất. Tại đó cháu sẽ nói cháu là mộng chủ và muốn nói chuyện với vua cát. Và chúng ta sẽ sớm biết tại sao ba cháu lại ngủ li bì lâu như vậy. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề và ba cháu sẽ tỉnh lại. Elliot reo lên, ba sẽ về nhà. Ba cũng vậy, và bọn cháu sẽ không phải đi London. Đừng hấp tấp như thế, bà Lu nói, nhưng đúng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Trong thời gian chờ đợi, cháu nên về nhà ngay, nếu không Christine sẽ thắc mắc tại sao cháu đi lâu như vậy. Bà không muốn nó lên đây tìm cháu đâu. Với lại, cháu còn phải làm bài tập đúng không nào? Cả đống luôn ạ, Elliot rầu rĩ đáp. Cậu đã quên bẵng đống bài tập về nhà, nhưng cậu hoàn toàn không muốn làm bài chút nào. Làm bài đâu có hấp dẫn bằng những điều mà bà nội vừa kể. Elliot đứng dậy, bà Lu đưa cậu ra cửa. Ngay trước khi mở cửa, bà quay đầu quan sát hai bên để chắc chắn bà Binoche không thể nghe thấy họ. Không được nói, dù chỉ một lời, với bất kỳ ai nhé. Bà thì thầm, có rất ít người biết đến sự tồn tại của Oniria và mọi chuyện phải được duy trì như vậy. Nếu không thì bà không dám tưởng tượng những gì có thể xảy ra, sẽ khủng khiếp lắm. Bà đừng lo, Elliot đáp, cháu cũng không muốn bị người khác xem như một thằng khùng đâu. Bà Lu trìu mến nhìn thằng cháu nội rồi hôn lên trán cậu. Thôi, cháu đi nhanh đi, bà nói, chăm sóc Chloe và Juliet nhé. Hoàn cảnh này cũng rất khó khăn với hai đứa nó, và chúng không có may mắn được biết tất cả những điều cháu vừa nghe đâu. Elliot đã làm qua quýt chỗ bài tập toán và tập trung được chừng 10 phút để học bài lịch sử. Không thể làm khá hơn thế. Lúc này cậu đang nằm trên giường với chiếc đồng hồ cát trên cổ để chờ giấc ngủ kéo tới. Tay cậu ướt mồ hôi, chân run lẩy bẩy. Cậu đang hồi hộp. Elliot hít thở thật sâu để tự trấn tĩnh. Nhắm mắt lại, cố giữ trong đầu một hình ảnh cụ thể. Nơi mà cậu đã chọn để bắt đầu chuyến phiêu lưu thực sự đầu tiên tại Oniria với tư cách là mộng chủ. Cậu đã chọn một trong những bức vẽ phong cảnh đẹp mắt mà cậu đã vẽ sau các chuyến công tác của ba, pha trộn giữa những kỷ niệm về nơi tận cùng thế giới của ba và những sáng tạo của riêng cậu. Có hẳn cả một bộ sưu tập những bức vẽ đó được cậu giữ gìn cẩn thận trong một bìa hồ sơ nhét dưới nệm. Bức tranh được cậu lựa chọn vẽ hình một đồn điền trồng toàn cây ăn trái, cam, đào, anh đào. Các loại trái cây theo mùa đang chín rộ, những tán lá xà xuống thấp để tiện cho bọn trẻ con vin vào trèo lên. Một dòng suối sô-cô-la chảy uốn lượn giữa đám cây cối. Ngoài ra còn có cả một cái máy xịt kem sữa. Eliud vẽ bức tranh này từ hồi 7 tuổi. Khi ba cậu từ Palestine quay về và không tiếc lời ca ngợi vẻ đẹp cũng như mùi thơm ngào ngạt của những đồn điền trồng chanh. Nét vẽ hãy còn chưa dứt khoát. Sau đó Eliud đã vẽ những bức tranh phong cảnh khác đẹp hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn thích nhất bức tranh này và thường xuyên mơ về nó. Cuối cùng Eliud ngủ thiếp đi. Mặc dù đã hình dung trước, cậu vẫn sửng sốt trước quang cảnh mở ra vài phút sau đó. Hàng trăm cây ăn trái sum suê, mùi trái chín trộn lẫn với mùi sô-cô-la. Những đứa trẻ con đang súm xít quanh chiếc máy xịt kem sữa khổng lồ. Mọi chi tiết đều ở đó. Đây chính là khu vườn cây ăn trái mà cậu đã hình dung ra 5 năm về trước. Eliud không tin nổi mắt mình nữa. Cậu tiến lại gần một cây anh đào và giơ tay ra. Cái cây nhanh chóng hạ một cành xuống mời gọi cậu trèo lên. Cậu ngần ngừ, liệu đây có phải là ảo giác? Nhưng cái cành cây mà cậu đang trèo lên có vẻ vững chắc không kém cái cành mà ngày trước cậu từng leo trèo ở nhà ngoại. Cậu nếm thử một quả anh đào. Nó có màu đỏ, nhiều nước và thơm hơn bất cứ quả nào cậu từng ăn trước đây. Eliud bẹo má, vỗ mặt, thậm chí cắn tay để chắc là mình không ở trong một giấc mơ bình thường. Nhưng đám cây cối và bọn trẻ con đang vui chơi có vẻ rất thật. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà Lu đã nói đúng, Oniria tồn tại hẳn hoi. Eliud bần thần ngồi trên cây một lúc trước khi quyết định đi hỏi đường. Cậu nhờ cây anh đào đặt mình xuống đất rồi tiến về phía máy xịt kem sữa. Những đứa trẻ trước đó vài phút còn đứng xếp hàng giờ đã tản đi gần hết. Chỉ còn một thằng nhóc chừng 7-8 tuổi, vai đeo cặp sách. Thằng nhóc đang cẩn thận xịt thứ kem sữa mịn màng vào một cái tô đựng đầy quả phúc bồn tử. Eliud hỏi nó đường tới trạm tiếp đón gần nhất. Em không biết. Thằng nhóc nhún vai. Anh hỏi Ano, chỗ gần bờ sông kia. Chị ấy biết nhiều chuyện lắm, nên chắc là giúp anh được. Eliud đang định đi xuống bờ sông thì một tia sáng phát ra từ cái máy xịt kem làm cậu chú ý. Cậu tiến lại gần hơn. Đó là một cáo thị được dán trên máy, mỏng như tờ giấy. Cáo thị phát ra ánh sáng như một màn hình máy tính. Trên đầu của cáo thị, bên cạnh một biểu trưng hình tròn, có một dòng chữ lớn màu tím bạc đập vào mắt người xem. Điều tra, trấn áp và duy trì trật tự. Eliud nhăn mặt. Đây cũng là dòng chữ viết trên những chiếc xe của gánh xiếc mà cậu gặp đêm qua. Cậu đọc tiếp. Tìm mộng chủ. Thừa lệnh nữ hoàng Zithinder quyền uy, người cai quản Oniria. Mọi mộng chủ đều phải đến trình diện trong thời hạn ngắn nhất tại một trong những trạm tiếp đón hoặc một trong các đội DTG. Cư dân Oniria cần chủ động hợp tác. Sikurim, trưởng ban DTG. Eliud không thích điều này.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của tác giả Perry qua giọng đọc phát thanh viên Như Ngọc. Eliud đã thành công đến được thế giới giống như bức tranh cậu vẽ. Hàng trăm cây ăn trái sum suê có tán lá xà xuống thấp để tiện cho bọn trẻ con leo trèo. Một dòng suối sô-cô-la uốn lượn và một chiếc máy xịt kem sữa. Tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Tại đây, Eliud bắt đầu hành trình đi tìm vua cát, nhưng tờ cáo thị đã cản bước cậu. Eliud quyết định đi đường vòng để tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao nữ hoàng Zithinder lại muốn gặp mặt các mộng chủ. Liệu kế hoạch của Eliud có thành công? Các em hãy theo dõi chuyên mục đọc truyện thiếu nhi ngày mai để có được câu trả lời nhé. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.